Chào mừng các bạn đã quay lại với series Du học Marketing của Brands Việt Nam. Đây là series khám phá câu chuyện của những khách mời đã hoặc đang du học khối ngành Marketing và Truyền thông. Qua đó, Brands Việt Nam hy vọng có thể phần nào hiểu được hành trình thăng trầm khi dùi mài kinh sử ở một quốc gia mới và những trải nghiệm nào sẽ mãi theo họ trên chặng đường sau này.
Dạ, ngày hôm nay thì rất là vui mời được anh Phạm Vũ Hoàng Giang. Thì anh đang là phóng viên ảnh, anh đã từng học Master về Mundus Journalism tại Đan Mạch. Thì không biết là anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với những cái bạn đang nghe của Brand Việt Nam không ạ?
Xin chào Quyên, xin chào các bạn thính giả của Brand Việt Nam. Thì mình là Phạm Vũ Hoàng Giang, mọi người hay gọi mình là Giang Phạm. Thì mình là phóng viên ảnh và trước đây thì mình từng đi học Master chương trình Mundus Journalism ở hai nước Đan Mạch và Đức, giai đoạn từ 2016 tới 2019.
Dạ thì em có thấy là anh Giang đã học ở Việt Nam chương trình quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia tới 2013 đúng không anh? Thì mình cũng có một cái khoảng thời gian đi làm từ 2013 đến 2016. Thì không biết là tại sao sau 3 năm mình đã đi làm rồi, mình gắn bó với công việc phóng viên ảnh rồi, thì cái khoảnh khắc nào làm anh quyết định là mình phải đi du học, mình phải đi học báo chí?
Thật ra là mình học quan hệ quốc tế thì cái background, cái nền tảng của mình thì là được định hướng là sẽ ra làm chính trị ngoại giao này, làm những cái ngành liên quan tới quan hệ công chúng, các phòng ban quan hệ chứ không phải là báo. Mình nhớ có làm báo thì cũng chỉ là kiểu làm cho các mạng quốc tế của báo, nhưng mà với mình thì thực sự là mình lập phóng viên ảnh bởi vì trong khi mình học trong khi mình học đại học thì mình cái sở thích là mình chụp ảnh. Thì mình chụp ảnh, mình chụp cho bạn bè, chụp cho khoa, chụp các sự kiện, xong rồi từ đó mình có một cái đam mê với lại cái việc mà mình kể chuyện bằng hình ảnh. Và thế là sau khi mình ra trường xong thì mình có khoảng 3 năm thì mình đi làm phóng viên ảnh. Thì mình cộng tác cho các báo trong nước cũng có, thỉnh thoảng là ngoài nước, nhưng mình cũng đi đi chụp cho một số agency để làm, để đi bài PR hoặc là cho những cái chiến dịch truyền thông của mình. Thì xong rồi tới khoảng năm thứ ba thì bắt đầu mình thấy mình có một cái điểm chững lại. Mình cảm giác mình không còn gì mới để mình đi lên được, hoặc là mình học thêm. Nhưng mình cảm giác là nếu mà mình thật ra mình có theo dõi cái việc là cái công việc của những cái phóng viên ảnh nước ngoài hoặc là các tờ báo lớn, báo quốc tế thì mình khá là ngưỡng mộ. Xong rồi mình cứ tự hỏi là không biết làm thế nào để mình có được cái vị trí như họ, hoặc là mình có thể đi được tới những cái nơi mà mình muốn tới. Thế là kiểu mình cảm giác mình phải đi học. Bởi vì thật ra là xuất phát từ quan hệ quốc tế thì bản thân mình chưa thực sự mình hiểu về báo chí hoàn toàn, mình không có nền tảng, và mình nghĩ là mình phải đi học. Thì và mình cũng có một số tiền để dành thì là thôi mình đi học xem sao.
Tức là từ quan hệ quốc tế, xong rồi anh cảm thấy là mình có cái sở thích với chụp ảnh, và cũng theo dõi những cái anh chị nhiếp ảnh gia khác trên thế giới. Anh nhìn thấy trong cái những cái bức ảnh họ chụp đã có một cái góc nhìn khác anh chưa nhìn ra hay như thế nào để mà anh cảm thấy là ô, mình chưa làm được như vậy và mình phải học thêm?
Mình nghĩ là khi mà mình theo dõi phóng viên ảnh quốc tế thì mình thấy họ có cái chiều sâu. Thứ hai là họ có những cái dự án dài hạn, họ theo đuổi và họ kể những câu chuyện mà mình phải đi, nó nhiều tầng nghĩ, nó có nhiều góc nhìn, nó có nhiều thông tin. Thì nó đòi hỏi một cái thứ nhất là về kỹ năng, thứ hai là về một cái họ có cái nền tảng về họ hiểu cái nghề, là họ có những phương pháp cụ thể để họ khai thác được câu chuyện, và họ có cái network, họ có cái kỹ năng để họ khai thác. Thì mình nghĩ là ok, mình phải đi học. Học thứ nhất là để hiểu nghề báo, thứ hai là đi học để mình tìm có gì mới cho bản thân.
Tức là anh đã có một cái sở thích rồi, nhưng mà mình cảm thấy là mình cần một cái gì đó nó toàn diện, nó nền
Đúng rồi,
tảng
có nghĩa là mình cảm thấy mình không hiểu được cái ngành mà mình đang muốn làm đó. Mình phải hiểu nó.
Tức là một toàn bộ là thứ nhất là từ tìm ngành dựng của anh Giang, xong rồi cũng cũng gọi là tự chuẩn bị tất cả các giấy tờ hồ sơ
Đúng
để
rồi.
nộp.
Từ đó mình có một số lựa chọn. Thì ở báo chí á, thì hoặc là ở Mỹ hoặc là châu Âu, và Mỹ thì lại quá đắt đỏ. Ở châu Âu thì mình đậu được, cũng mình có đậu một chương trình nữa ở Tây Ban Nha, nhưng mà bởi vì nó có 1 năm này, thì mình thấy hơi hơi ngắn với mình. Xong rồi mình có tìm hiểu về chương trình Bundesjournalism, thì nó là chương trình tương đối tốt, và nó bản thân mình đã nghe qua về cái Erasmus Bundus, thì mình có apply học bổng. Với tiếc là năm đó thì mình không được học bổng, nhưng mà mình có được nhận. Thì lúc mà mình quyết định nhận thì chỉ biết cách đi làm thôi. Đi làm để cho có tiền đi học thôi, sao vậy?
À, tức là cái tiền học phí như cái tiền sinh hoạt là hoàn toàn từ anh đi làm và cứ xoay vòng vốn liên tục để đắp
Thì mình
vào.
có đi làm. Thứ hai là có, mình hơi nói vui là mình xin học bổng từ gia đình. Thì có sau này có trả lại, nhưng mà đó mình có xin học bổng từ gia đình. Xong rồi qua đó thì từ từ thì cũng kiếm được một cái học bổng khác. Đấy.
Hồi nãy anh có nói là một cái lý do anh chọn Đan Mạch là vì cái chương trình Mundus Journalism ở đó tốt. Thì ngoài cái yếu tố đó ra, có yếu tố nào khác để mình cân nhắc là phải là quốc gia này mà không phải là những cái quốc gia khác ở châu Âu?
Sau đó mình đi học về mình chọn học theo chương trình, tại vì mình thấy chương trình nó phù hợp thứ nhất. Thứ hai là khi mà tham khảo thì mình thấy không, mình có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống ở hai quốc gia trong trong mỗi năm học, thì mình thấy là một cơ hội mà không phải ai cũng có được.
Một cái trải nghiệm tại hai quốc gia đó là sao?
Có nghĩa là chương trình của mình thì là năm đầu tiên thì tất cả mọi người sẽ được học ở Đan Mạch, nhưng mà sang năm thứ hai thì cái khóa của mình sẽ phải chọn một trong 4 nơi. Chuyên ngành báo chí về kinh tế tài chính thì sẽ học ở London, ở Anh. Học về chiến tranh và xung đột thì sẽ học ở Wales. Học về chính trị, báo chí về chính trị thì sẽ học ở Amsterdam và Hà Lan. Còn cái chương trình mình chọn thì là về báo chí về văn hóa, chuyên văn hóa thì học ở Đức.
Vậy là anh năm đầu tiên anh học ở Đan Mạch, xong rồi sau đó mình học chuyên ngành ở Đức đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ một chút về cả hai chương trình học này, vừa ở Đan Mạch vừa ở Đức thì nó như thế nào không?
Thì chương trình cùng mình ở Đan Mạch thì năm đầu tiên là sẽ học tổng quan về nền báo chí, tất cả những gì liên quan tới báo chí. Học kỳ 1 mình học 3 môn, học kỳ 2 mình học 2 môn. Nó là ít môn như vậy, nhưng mà thực sự là cái khối lượng công việc rất là nhiều. Môn đầu tiên mình học là Reporting Global Change, làm sao đưa tin trong những cái vấn đề toàn cầu đó. Thì mình học về tất cả những vấn đề toàn cầu và cách báo chí đưa tin như thế nào. Môn thứ hai là phương pháp nghiên cứu khoa học. Cái này thì mình nghĩ là một cái chương trình khá là hay, tại vì nó giúp cho mình là cái phương pháp để nghiên cứu xã hội ấy. Và nó giúp mình đọc hiểu tất cả nghiên cứu, tại vì mình đào sâu hơn trong cái câu chuyện. Cái môn thứ ba là một môn là mình biết ơn quan hệ quốc tế, đó là môn trật tự toàn cầu hóa và trật tự thế giới mới. Thì nó là cái môn mà mình đã học ở hồi bậc học học ở Việt Nam rồi.
Và ở bên Đức cũng ở
Học ở Đan Mạch thì mình
Đan
học
Mạch
lại như vậy.
thì cũng như vậy.
Sang học kỳ 2 thì học về báo chí và những vấn đề liên quan. Nghiên cứu báo chí thì học về tất cả những vấn đề liên quan tới báo chí. Về kinh tế, về độc giả, về nhà báo, vân vân. Và môn cuối cùng là học về báo chí phân tích. Học về cách làm sao để phân tích một cái câu chuyện, một cái đi sâu một cái vấn đề. Xong rồi sang năm thứ hai thì mình chuyên ngành ở Đức thì tất cả liên quan đến văn hóa. Văn hóa học gì? Văn hóa học về hiểu độc giả làm sao. Học về phân loại các nền báo chí như thế nào. Thì Nên thứ hai thì mình có thể phóng mắt cái câu chuyện là mình học để hiểu về cái làm sao để hiểu cái nền báo chí mình đang làm, hiểu về độc giả của mình, hiểu về bản thân của mình, nhà báo mình định hình mình là ai trong nền báo chí nào, nhà báo có vai trò gì. Xong rồi học về phương pháp nghiên cứu và cách làm luận văn để cho học kỳ 2 ở Đức thì mình bắt đầu viết luận văn rồi.
Em sau khi mà em nghe anh nói về chương trình học đó, em có một cái hình dung là nó có đang đúng với cái mục tiêu ban đầu của anh về chuyên về cái ngách nhiếp ảnh không, và cái việc học chung về báo chí này nọ thì nó bổ trợ như thế nào cho cái chuyên môn về nhiếp ảnh của anh sau này?
Rồi mình nghĩ cái việc mà nhiếp phóng viên ảnh, phóng viên viết hay phóng viên thì cũng mình nhìn rộng hơn, này mình là những người kể chuyện thì ảnh chỉ là một công cụ mình kể câu chuyện. Thì mình nghĩ mình hiểu cái nền báo chí, mình hiểu cái nghề mình đang làm đó. Và mình hiểu cái bối cảnh, mình hiểu về cái cách mà mình tiếp cận câu chuyện, thì chẳng qua là nó giúp cho mình thêm cái chiều sâu giống ảnh của mình đó. Thì thay vì mình đến mình chụp nhân vật, mình chỉ chụp đơn thuần nhân vật, nhưng mà nếu mình hiểu câu chuyện họ, mình hiểu cái cách, mình hiểu bối cảnh, thì sẽ biết cách chụp những cái chi tiết liên quan để cho câu chuyện nó thu hút.
Dạ, tức là bây giờ không chỉ là mình, em cảm nhận là không chỉ mình có một cái bức ảnh đẹp mà mình có nhìn vào người ta sẽ thấy câu chuyện, chứ không chỉ là kỹ thuật bên trong đó. Nhưng mà anh cũng có chia sẻ một xíu là khi anh quan sát những cái nhiếp ảnh quốc tế thì mình nhìn thấy họ có những cái phương pháp, có những cái kỹ thuật, thì cái chương trình học nó sẽ bổ trợ cho mình về cái góc nhìn và cách mình kể chuyện. Vậy thì anh sẽ trau dồi cái phần mà kỹ thuật và chuyên môn cứng về nhiếp ảnh thông qua đâu?
À, thì là trong thời gian mình học mình có đi làm thêm ở một tờ báo của trường đại học. Thật ra là cái tờ báo đó là do các sinh viên của khoa mình, cái ngành mình học á, thì học cái truyền thống là cứ mỗi năm thì cái khóa mà vào cái khóa mới thì sẽ đảm nhận cái tờ báo đấy. Thì cái khóa của mình thì vẫn tiếp tục cái truyền thống đấy, thì họ nuôi cái tờ báo đó có tên là Jutland Station, thì một cái tờ báo của sinh viên do sinh viên làm. Nhưng mà mình được một cái là trong cái môi trường báo chí ở Đan Mạch thì nó cho mình cơ hội là mình làm tất cả những gì mình muốn ấy. Thì mình là công tác ở đấy với vai trò là nhiếp ảnh gia, hay là phóng viên ảnh cho tờ báo đấy. Thì thông qua những cái câu chuyện mình đi chụp hàng ngày hoặc là mình ký sự bài báo, thì đó là cái cách mà mình tiếp tục trau dồi cái kỹ năng của mình.
Dạ, em hiểu. Nãy em nghe anh chia sẻ full cái chương trình học 2 năm, cũng như là những cái góc nhìn của anh về nhiếp chụp ảnh trong truyền thông, trong báo chí, thì em đang tò mò không biết là mình khi mà mình kết thúc chương trình học, anh đã chọn cái đề tài về luận văn là gì và lý do anh chọn cái đề tài đó?
Cái đề tài luận văn của mình là về quan điểm và thực hành của phóng viên ảnh tại Việt Nam trong điểm hiện nay. Perception and practice, có nghĩa là mình khi mình làm luận văn thì mình muốn tìm cái nó liên quan tới cái thứ mình đang làm. Thì là mình quan tâm tới phóng viên ảnh, mình quan tâm đến giới phóng viên ảnh Việt Nam. Bởi vì trước đây mình đi làm thì mình vẫn biết được một số người bạn, mình vẫn trao đổi về công việc, về nghề, thì mình cũng nghe nhiều câu chuyện là mình muốn dùng những cái mình học, mình tìm hiểu về họ để mình hiểu họ hơn. Thì mình muốn tìm hiểu về cái quan niệm họ về nghề, perception, và thực hành như thế nào, professional practice, trong cái môi trường báo chí hàng ngày. Thì mình nghĩ với cách là họ xem họ là ai, họ xem vai trò của họ như thế nào để họ thực hành hàng ngày trong môi trường báo chí hàng ngày. Thì mình là một cái đề tài như vậy.
Lần đầu nghe nên em cũng thấy hơi bất ngờ. Thì có nghĩa là cái đối tượng giống như cái đối tượng mà mình tập trung tới là chính là những cái người đang làm nghề phóng viên ảnh với mình.
Đúng rồi. Tức là mình chọn phương pháp là mình phỏng vấn sâu. Mình có những cái tài liệu mình phỏng vấn sâu, mình tìm hiểu xem là những người gì mà mình phỏng vấn á, họ nhất là họ nhìn cái nghề nghiệp như thế nào. Phóng viên ảnh là ai? Ảnh trong một tòa soạn nó có vai trò như thế nào? Thì từ đó không có định hình được là cái vai trò của họ hàng ngày, họ nghĩ họ có quan trọng hay không, họ nghĩ họ cần những cái đức tính gì, họ cần những cái kỹ năng gì. Xong rồi mình muốn hỏi là họ có thấy họ quan trọng hay không. Đấy. Xong rồi họ có nghĩ là sắp tới báo chí họ cần họ hay không.
Và những cái giống như là kết quả từ cái đề tài luận văn đó, anh có đúc kết được gì cho bản thân mình, cũng như là anh nghĩ là mọi người trong ngành sẽ có đúc kết được gì khi mà nhìn thấy những cái sự tự nhìn nhận của những người là phóng viên ảnh như vậy?
Thật ra thì mình không dám nói là cái nghiên cứu của mình là gì đó cả, tại vì mình chỉ phỏng vấn 10 người, phải là
Sáu
8, sâu là 8, nhưng có nói chuyện phần nhỏ thì cũng phải hơn chục người, nhưng mà mình nghĩ không mang tính đại diện. Nhưng mà thật ra thì rất cho mình một số góc nhìn thú vị, bởi vì những người mà họ làm freelance như mình thì họ sẽ có góc nhìn khác, những người là đang làm cố định cho một tờ báo họ sẽ có góc nhìn khác. Xong rồi cái người họ là lâu năm trong nghề họ sẽ nhìn khác, và họ cái người họ mới làm được vài năm họ sẽ nhìn khác. Thì thật ra mình nghĩ là cái kết quả nhất là giúp mình tốt nghiệp. Thứ hai, mình không có dám nói là nó sẽ giúp cho cộng đồng phóng viên ảnh Việt Nam, nhưng chỉ bản thân là mình thấy mình có cái góc nhìn toàn cảnh hơn về cái nghề mình đang làm ở Việt Nam. Và khi mà một cái nước thì mình biết cách mình chọn được con đường phù hợp, mình chọn được cái cách làm phù hợp.
Giống như là mình đi khảo sát hết tất cả cái khía cạnh và cái vị trí trong cái nghề của mình, xong rồi mình nhận ra là cái nào phù hợp với mình, đúng
Giống như mình không có cái tranh toàn cảnh ấy,
không?
với bản thân thôi. Giờ mình không biết là với người khác thì không toàn cảnh, hoặc là với những người khác, nhưng mà nếu như mình có một cái nhìn về cái công việc mình đang làm.
Nhưng vậy là mình có một năm ở Đan Mạch, một năm ở Đức, xong rồi mình trau dồi song song cái bằng cái việc là tham gia tờ báo tại của sinh viên tại trường luôn, mà mình kết thúc ở một cái đề tài luận văn về chính những cái người trong ngành của mình. Em thấy nó vừa trọn vẹn vô. Thì em thấy là mình học ở hai môi trường như vậy, năm đầu ở Đan Mạch, năm sau ở Đức, thì anh có gặp những cái thử thách gì về cái chuyện học hay là những cái chuyện thích nghi với môi trường mới ở hai quốc gia này không ạ?
Ồ, nhiều chứ. Thật ra mình nghĩ là đi du học thì cái việc mà phải thích nghi là chuyện phải thích nghi. Thì kiểu cái cách mà mọi người phải phải làm sao để quen với cách nói chuyện, quen cái lối sống của mọi người. Thứ hai là nhất là khi mà mình làm một tờ báo thì mình là người nước ngoài và mình không nói tiếng cái ngôn ngữ của họ, thì phải làm sao mình phải cố gắng nhiều hơn để mình thực sự là mình chạm tới cái câu chuyện của họ.
Là mình như là mình không chỉ bị sốc văn hóa bình thường, mình còn phải sốc với cái văn hóa và làm báo, mình phải thích nghi với cái lối văn phong và cái góc nhìn làm báo. Thì năm sau đó anh sang Đức thì anh có đẩy nhanh được tốc độ không? Tức là mình đã quen với chuyện ở một môi trường mới rồi, bây giờ sang môi trường khác tôi sẽ không bị như vậy nữa.
Không, tại vì Đức là một mọi người nghĩ châu Âu hay giống nhau, nhưng mà thật ra là mỗi quốc gia là một khác hoàn toàn. Người Đức khác người Đan Mạch, tiếng Đức khác tiếng Đan Mạch, và cách làm việc của họ cũng khác. Thì như mình có thể chia sẻ như ở Đan Mạch đi, tới mình cảm nhận như ở Đan Mạch thì họ làm việc họ họ có họ, ok họ có từng bước rõ ràng, khi mà đi thế này bước này nên làm thế này, làm thế này, thì nó sẽ khác với cách mình làm nghiên cứu ở Đức. Đức là mình muốn làm sao thì làm hợp lý là được. Thì cơ bản là cái người giáo sư ở Đức của mình thì họ sẽ ok mà làm sao người ta thấy hợp lý, thì dĩ nhiên là sẽ có nhiều con đường để tìm ra chân lý mà. Thì ở Đan Mạch thì có thể là bọn mình năm đầu tiên này số được người hướng dẫn này, ngoài nên viết thế này, nên phân tích theo hướng này, hoặc là cái cách đi thế này. Còn ở Đức thì không, ok mà làm
Cái
sao
này
là
mày
làm sao ta thấy hợp lý, bất kỳ lý thuyết nào đi đường nào cũng được.
giống như là được trao quyền, nhưng mà có khoảnh khắc nào anh thấy là vì mình được cho phép làm mọi thứ nên mình thấy hơi 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 lạc đường?
Thật ra là không lạc đường thì không, có cái sự hoài nghi chứ, tại vì tự do khi mình đi đường nào thấy cũng đúng, đi này thấy cũng đúng, vậy đường nào là đúng. Ok, mình nói là ok mình lấy ví dụ của nền báo chí đi, một cái hệ thống. Ok, nếu mà mình dùng cái lý thuyết này, mình phân tích cái hệ thống họ sử dụng, họ cho phép báo tư nhân hoàn toàn không có sự can thiệp của nhà nước. Ok, coi như là báo chí vận hành thị trường, báo chí cần tiền và báo chí được quyền lấy quảng cáo, được quyền kiểu chạy theo lợi nhuận. Thì nếu mình áp dụng cái lý thuyết đó, mình hiểu ok, cái này nó đúng, giải thích logic và cái việc nó làm như vậy là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu mình dùng cái lý thuyết khác, mình cho rằng báo chí phải là công cụ phản biện, là công cụ phục vụ cộng đồng, thì thứ nhất nó không được vụ lợi. Okay, thì nhà nước có quyền cấp tiền, dùng tiền thuế của nhân dân để đóng tiền để trả cho báo chí này, và báo chí họ phải trung thực, họ không nhận quảng cáo, nhưng họ không giàu, họ không giàu hơn được, họ chỉ nhận một cục đó tiền thôi. Như vậy cái nào đúng?
Tức là nó giống hai mặt của một đồng xu.
Nó có nhiều mặt, nói chung là có nhiều mặt, mặt nào cũng đúng. Thật ra thì mình nghĩ là trong giới khoa học xã hội thì đi được nào thì sẽ có rất nhiều lý thuyết khác nhau, giải thích nhiều khía cạnh khác nhau. Và nếu và vấn đề là mình tin vào cái lý thuyết nào thì mình sẽ nghĩ nó đúng.
Thì cuối cùng cái câu trả lời của anh khi mà lựa chọn giữa nhiều con đường là mình chọn cái nào mà mình cảm thấy là mình đúng với cái giá trị và cái đức tin của mình nhất.
Đúng rồi, mình nghĩ là con đường nào cũng được, miễn sao là mình cảm thấy hạnh phúc.
Trong cái thời gian học thì giống như anh nói, ở Đức và ở Đan Mạch, dù ở đâu thì mình cũng phải tiếp tục mình làm việc để mình xoay vòng vốn cũng như là để hỗ trợ cái việc học, vừa phải đi học vừa phải đi làm. Như vậy thì em nghĩ là sẽ rất là stress, và anh đã làm sao để anh cân bằng được là
nếu mình tới đây bằng là hàng đầu tiên mình tới Đan Mạch á, thì mình có tiền tiết kiệm, mình có học bổng của gia đình, nói vậy đi cho đỡ đứa quê còn nếu không thì nó đi tiếp tục cũng được. Nhưng mà nhưng mà mình tới Đan Mạch thì công việc đầu tiên mình làm không phải là báo, mình làm bồi bàn, mình làm 2 tháng trong một nhà hàng châu Á do người Việt làm, nó cũng được, cũng tốt. Mình làm 1 giờ được 18 đô. Một tuần làm 20 giờ hơn 300 đô.
Theo quy định của campus là chỉ làm 20 giờ.
20 tiếng một tuần. Thì trả đơn tiền nhà, trả đơn tiền nhà. Được có đồ ăn ăn về, đỡ được tiền cơm. Xong rồi mình thấy kiểu ngày nào phải đi làm từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối ấy, thì nó cũng không, thật sự không, mình về mới là mệt đấy.
Không bền vững.
không học được. Thì nó làm mình stress lên. Xong thôi mình nghĩ sau đó thì mình thấy một người đi làm báo. Ok thôi, hay là mình vẫn nên đây để học chứ không phải đi làm. Nhưng thôi mình nghĩ thì mình đi làm báo. Thì sau xong đó mình đi chụp một freelance. Chụp cưới, chụp tiệc. Chụp đồ ăn các thứ cho cái, như là họ có những cái group Facebook mà mình lên, mình kiểu ê tao là người chụp hình, tao có thể chụp cái này cho mình. Xong rồi mình đi làm báo. Thì làm báo vui. Mình nghĩ là tiền hầu như không có. Lâu có cái một cái khoản gọi là trợ cấp tip, hoặc là kiểu không phải là tip, là kiểu tiền uống nước, công tác phí á. Tại vì báo sinh viên mà thì ngân sách cũng eo hẹp. Nhưng mà bù lại nó cho mình cái cơ hội, cái kết nối. Mình có thể đi chụp, gặp được nữ hoàng Đan Mạch. Mình được vào bảo tàng miễn phí, trong khi bảo tàng ở Đan Mạch là trả 20 đô một cái vé. Thì mình được vào kiểu không có giới hạn, tại vì mình là báo mà. Xong rồi mình được cho tiền để là mình được đi cover những cái lễ hội, thậm chí là chụp những cái giải thể thao lớn như giải cầu lông châu Âu này, hoặc là giải bóng rổ châu Âu, hoặc là đi chụp những cái music festival. Thì nó cho những cơ hội tiếp xúc với những người khác nhau và những cái công việc mà mình trải nghiệm như trong cái môi trường khác nhau, thì mình nghĩ là nó tính ra về quy về tiền bạc thì nó cũng khá đó.
Nhiều giá trị.
Với ok thì vẫn dùng tiền nhà, nhưng mà bù lại là thật ra là ít tiền thì cái khó thì nó cái khung thiệt. Thì mình tìm nhiều cách để mình tiết kiệm chi phí. Thì tự nhiên từ đó mình có một cái mạng lưới, mình biết là các bạn sinh viên mình có cái mạng lưới để chia sẻ đồ ăn thường. Hoặc là những cái siêu thị họ giảm giá. Hoặc là họ bỏ đồ ăn, kiểu họ những cái đồ ăn mà sắp hết hạn á, họ để ngoài, khi mà một số nơi họ sẽ để ở sau hoặc để ở đấy, mình cứ tới mình lấy để tiết kiệm chi phí ăn. Xong rồi mình đi viết bài, mình đi làm thêm, làm freelance này nọ, xong rồi từ từ mình tự tìm cách mình xoay sở được. Đôi khi cũng mệt nhưng mà mình nghĩ nó là một cái cũng vui. Thật ra là mình nghĩ là mình vẫn phải trả nợ nhà, là mình vẫn phải sau này về phải đi làm nhiều hơn để bù lại cái khoản này trang này, nhưng mình nghĩ là cái mình học được nhiều thứ kiểu vậy, kiểu hay mình xoay sở trong trong một cái nhà hàng suốt ngày bưng bê đồ đạc thì ok có tiền đấy, nhưng mà kiểu mình không còn năng lượng như người khác thì ở đây có thể mình nghèo đi một chút, nhưng mà kiểu mình học được nhiều thứ thì có nhiều một sự đánh đổi. Xong rồi nó cho mình nhiều cái cơ hội là những thứ rất là kỳ lạ, giống như là mình đi làm vật thí nghiệm cho người ta, kiểu những cái khoa, những cái khoa nghiên cứu khoa học này họ hay tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm á, thì cũng đăng ký luôn có tiền mà, thì kêu ok. Như là có lần họ coi như mà mình mua âm nhạc thì họ mua về về chơi nhạc cụ á, thì họ vô họ chơi, như ví dụ họ vô bắt mình đeo tai nghe nghe thử họ chơi, bắt mình chơi lại để họ đặt dịp tìm hiểu cái khả năng là thẩm thấu này. Rồi buồn cười lắm, nghe nói vậy tôi buồn cười lắm, cũng an toàn luôn, người có nhận được như vậy.
Vừa vừa hồi hộp vừa tò mò vừa sợ.
Nhưng mà nó xong rồi như cái kiểu ok, xong rồi họ vô họ họ đưa cái mũ thực tế ảo vô, rồi cho mày thử ngoài đi tìm kiếm coi mấy cái chóng mặt hay không được rồi vậy. Tự nhiên được chơi game miễn phí rồi.
Còn được được được
Ừ.
pay gì
Rồi sang ở Đức thì sao nhỉ? Sang ở Đức thì mình làm freelance thì vẫn đi chụp sự kiện này, cưới này, mình đi dọn nhà thuê này.
Tức là mình cái giai đoạn đầu mình lại có một cái công việc làm thêm cố định, nhưng mà nó mặc dù nó xoay giúp mình xoay sở nhưng mà nó lại làm ảnh hưởng tới cái mood học tập của mình. Xong sau đó anh chuyển qua làm tự do là nó linh hoạt hơn hẳn.
Linh hoạt và có thể là chi phí sẽ khó khăn hơn,
Nhưng
nhưng
mà
ít nhất là
anh
mình biết là mình có thể trả lại sau này, nên là mình có một cái khoảng thời gian mình may mắn là mình có thể thoải mái mình làm mà mình không quan tâm, cũng có quan tâm nhưng mà kiểu mình không đặt nặng cái chuyện là phải kiếm tiền cho mình được.
không có bị ăn quá ăn mạnh thì
Rồi với lại sang năm thứ hai ở Đức thì là cũng may mắn thôi, mình xin được một cái học bổng của chính phủ. Ừ.
tức là sau năm 1 sẽ dựa vào cái kết quả học tập của mình
Ừ.
ở Đan Mạch để mà xét học bổng ở Đức.
Coi như là xin được học bổng ở Đức xong thì là ok, mình chắc chắn là mình không kiếm tiền ở, tiền ở gần như là không không phải lo nữa, tại vì nó trả được cái tiền mình ở, ăn thì có bao nhiêu đâu đó, vậy đó.
Vậy là năm 2 là dễ thở hơn.
Ừ.
Thì không biết là sau cái khoảng thời gian 2 năm du học này thì anh có những cái bài học hay những cái đúc kết gì cho bản thân?
Mình nghĩ là một thời gian mình rất là trân trọng, bởi vì không chỉ là mình đi đại học học là kiểu kiến thức, mình không chỉ là đi đại học có cái bằng mà kiểu mình học để chỉ trải nghiệm cái cuộc sống ở nước ngoài ấy. Thì kiểu mình cố gắng mình trải nghiệm rất là nhiều cái cuộc sống, mình hiểu để hiểu về cuộc sống nước ngoài như thế nào, để thực sự là mình sống một nền văn hóa khác. Thì mình nghĩ là sẽ có nhiều người quan điểm khác nhau, thì có thể là nhiều người sẽ thấy an tâm an toàn hơn khi mà phải sống trong một cộng đồng nhiều người Việt với bạn bè người Việt, còn mình thì lúc đó mình hoàn toàn mình không có một cái cộng đồng nào cả, mình không có người bạn gần như với bạn người Việt ở nước ngoài, nên là giống như là mình hoàn toàn mình sống một môi trường hoàn toàn là quốc tế. Thì sau này mình nghĩ lại thì mình thấy là nó là một trải nghiệm quý giá. Thứ nhất là mình hiểu được học, hiểu được cái cuộc sống như thế nào. Thứ hai là mình biết được mình là ai.
Rồi lúc đó lúc mình còn ở đó thì mình lại thấy không có người Việt là hơi khó khăn, nhưng mà sau này nhìn lại thì nó lại là một cái cơ hội.
Rồi, từ đó lúc đầu mình nghĩ là không có người Việt là một khó khăn. Thì thật ra đôi khi cũng khó khăn thiệt. Đôi khi cũng thèm một cái nồi lẩu cũng hơi khó. Hoặc là thèm một cái cảm giác được nói tiếng Việt á. Rồi. Nhưng mà sau từ mình thấy là kiểu gặp cái này cái kia mình hiểu không? Xong rồi coi như là mình đưa mình ra khỏi cái vùng an toàn á, thì lúc đầu thì khó khăn nhưng sau từ mình quen.
Vậy cái trải nghiệm về về văn hóa về cuộc sống đó, nó có nó có khiến giúp cho anh có một cái góc nhìn nó khác hơn trong cái việc làm nhiếp ảnh?
Có. Mình nghĩ là khi mà mình hiểu được họ thì mình sẽ biết cách đi tìm hiểu câu chuyện của cái người đấy, hoặc là mình nghĩ là mình sẽ dễ dàng mình chấp nhận mình hòa nhập hơn. Hoặc là như mình nhớ là mình có đi tàu sang Nga, người ta hay sợ đi du lịch của mình, thì mình có thể đi du lịch mà mình sang đi du lịch ở nước ngoài một mình rất thoải mái. Và khi mình hiểu được con người, mình hiểu văn hóa rồi, mình hòa nhập được thì mình dễ khai thác câu chuyện được, mình dễ cởi mở hơn.
Vậy sau cái quá trình mà anh đi du học thì em thấy là anh vẫn tiếp tục cái định hướng là làm một phóng viên ảnh tự do, thì em có thể hỏi là vì sao lại là cái công việc tự do mà anh duy trì được nó trong lâu dài như vậy mà không phải là một bến đỗ nào đó cố định không?
Mình nghĩ là thật ra là mình đã quen này. Mình thấy may mắn, tức là mình may mắn mà mình vẫn có những công việc để mình duy trì được cái công việc hiện tại. Và có những cái job cái để duy trì công việc hiện tại, không phải lo lắng những cái chuyện là mình phải làm cố định cho một cái lương cố định, mặc dù nó cũng khó khăn. Làm freelance không dễ, làm freelance không dễ nha. Làm freelance mà ai kêu làm freelance khó là dễ là chắc là nhà phải giàu hoặc là mình đam mê. Nhưng mà mình nghĩ nhất là mình có đủ bộ kỹ năng và đủ cái mối quan hệ để có thể duy trì được cái công việc này. Thì mình nghĩ là freelance đó, mặc dù nó không ổn định, đường có thể hơi thấp và nó không có, nó bấp bênh là kiểu nó lên xuống, nó chuột xuống tùy theo thời gian. Nhưng mà đổi lại những cái trải nghiệm mình có được rất là quý. Nó cho mình cơ hội mình đi và quan sát, nó phù hợp với con người của mình. Mình trân trọng cái việc được đi và được quan sát, được thấy nhiều cái mới hơn. Mặc dù ai cũng cần tiền, nhưng mà mình nghĩ là ok, tiền ít một chút nhưng mà có thể được đi và được thấy thì ok, mình chấp nhận chuyện đó.
Anh đã biết cái điều đó từ năm 2013, từ lúc anh ra trường, hay là có một cái cột mốc trong cái thời gian anh du học và được trải nghiệm thì anh mới khẳng định được là mình thích một cái sự trải nghiệm mới liên tục?
Chắc là từ mình cảm nhận được cái chuyện đó. Trong quá trình mà 3 năm mình đi lại trước khi đi học đó, cảm nhận được một chút nhưng mình không chắc chắn. Nhưng ngày càng dần dần thì ngày càng chắc chắn hơn. Chắc là sau khi đi học về mình cảm thấy là cứ mình có thể tiếp tục cuộc sống này sau khi đi học về. Và từ khi học về đến nay cũng 5 năm thì cũng cảm thấy ok, mình có thể sống được. Tạm thời là như thế, sau này thì chưa biết.
Dạ, cuối cùng thì em cũng muốn là một cái người đã trải qua cái chuyện đi du học và làm việc tự do trong một cái thời gian dài, thì em biết là sẽ có những cái anh chị đi làm và họ cũng sẽ có những cái moment họ chững lại và họ suy nghĩ và đắn đo cái chuyện là có đi du học hay không. Thì từ cái góc nhìn một người đã trải như vậy, thì anh Giang có thể đưa ra một số cái lời khuyên để mọi người, những ai mà đang đắn đo thì họ có thể chắc chắn hơn về quyết định của mình không?
Theo mình thì mình không dám khuyên. Tại câu chuyện của mình không giống như câu chuyện của Queen, hay là giống như câu chuyện của bất kỳ nào khác, thì đôi khi nó đúng, đôi khi nó không đúng. Mình chỉ chia sẻ thôi là nếu với mình thì cái chuyện đi du học thì mình nghĩ là cần suy nghĩ kỹ, bởi vì du học là bắt đầu một cuộc sống mới ở một quốc gia khác. Đi du học thay vì đi lại, xong rồi học bổng hay không mình không biết, nhưng mà nó là một cái thay đổi lớn trong cuộc đời. Mình không nói với tất cả, nhưng mà mình nghĩ là nếu đã quen với môi trường ở Việt Nam và đi làm hoặc bất kỳ cái môi trường nào đấy, khi mình đi học ở một nơi hoàn toàn mới thì đó là một cái thay đổi lớn và nó cần cái sự suy nghĩ, một cái sự chuẩn bị kỹ và một cái tâm thế rõ ràng. Với lại là mình nghĩ đi du học thì không chỉ để học mà còn để trải nghiệm cuộc sống, để mở cái thế giới quan của mình ra. Thì mình nghĩ là nên, đối với mình thì cho dù du học thì mình không chỉ để học, mình đã có những cái năm mình trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài đó, nó cực kỳ quý giá. Mình học được nhiều thứ nhiều hơn bên cạnh cái chuyện mà học ở trường. Thì đối với mình thì đó là cái thứ về đem lại khi đi du học. Đổi lại thì mình sẽ không, cái mình có thể bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nếu mình gặp công ty, hoặc là có cơ hội để mình đi sâu hơn, mình mở rộng kinh doanh, hoặc là mở rộng cái công việc, cái ảnh hưởng trong công việc của mình. Thì đó sẽ đánh đổi. Cũng có thể là mình sẽ cũng sẽ kết hợp, rất là tuyệt. Nhưng mà tóm lại là nếu đi du học thì nên hiểu mình, hiểu bản thân mình muốn gì và mình sẽ làm gì, để không bị chơi vơi.
Em làm gì em nghĩ là những cái chia sẻ của anh sẽ phần nào làm cho mọi người kiểu phải ngừng lại và tự hỏi mình trước khi mà đi hỏi. Em nghĩ là đặt lên bàn cân những cái mà mình có thể có và những cái mà mình có thể mất, cũng là cái kiểu như là giấy trắng mực đen rõ ràng để mình biết là mình có quyết định hay không. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Giang vì hôm nay đã tham gia và chia sẻ cái câu chuyện du học của mình, như là những cái trải nghiệm mà em cảm thấy là wow. Và hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại anh trong những cái số tiếp theo của Brands Việt Nam.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Đừng quên nhấn theo dõi Brand Talks để nhận được thông báo khi chúng mình đăng tải những tập podcast mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.